Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Tu khứ tâm tật đố để trở thành đệ tử chân tu. Bài viết của một học viên phương Tây tại Pháp. Kính chào sư phụ và các bạn đồng tu. Tôi sống ở miền Nam nước Pháp. Từ lúc còn bé, tôi thích sống biệt lập. Khi ở cùng người khác, tôi có cảm giác tự ti. Một ngày có người nói rằng tôi giống như một con sò, hễ bị chạm vào là khép vỏ lại. Phức cảm tự ti này thường xuyên tự nó biểu hiện ra ngoài khi tôi cảm thấy bị tổn thương. Khi tôi gặp khó khăn trong công việc, khi tôi làm không tốt trong hạng mục đại pháp, hoặc khi người khác không đồng ý với tôi không thể hòa nhập, giận dữ và khổ não trong tâm. 1. Hướng nội để tìm ra bản chất của tâm tật đố. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cố gắng hướng nội càng nhiều càng tốt. Khi những cảm xúc đó và những chấp trước bị phơi bày, tôi sẽ hướng nội và phân tích để tìm ra gốc rễ của nó. Tôi nhận ra rằng sống nội tâm là một biểu hiện bị ẩn xấu của tâm kiêu ngạo. Từ biểu hiện bên ngoài của tôi, một số người có thể cho rằng tôi thanh tĩnh và cũng rất thiện lương. Kỳ thực là tâm tôi không hề thanh tĩnh, mà thường xuyên bị náo động bởi những ý niệm bất hảo và những lời phàn nàn. Tôi gọi nó là bộ mặt ẩn núp của tâm kiêu ngạo, bởi vì sống nội tâm hay hãnh diện đều là kết quả của việc cảm thấy bất công. Sau khi đọc chuyển pháp luân nhiều lần, tôi nhận ra rằng cả hai phương diện hạ thấp bản thân và đề cao bản thân đều dẫn đến tâm tật đố. Sư phụ giảng, nếu tâm tranh đấu không bỏ, cũng dễ sinh ra tâm tật đố. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tâm tranh đấu là gì? Tôi hiểu rằng đó có biểu hiện là bạn hâm mộ người khác hoặc coi thường người khác. Tâm tật đố cũng dễ dàng phát sinh khi chúng ta so sánh chính mình với người khác. Ví dụ như, tôi sẽ quan sát xem học viên khác làm tốt như thế nào khi chúng tôi giảng chân tướng về đại pháp cho mọi người. Tôi sẽ so sánh bản thân với họ và xem liệu tôi có làm được tốt như họ không. Sẽ là không xấu nếu việc so sánh hiệu quả giảng chân tướng là để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và để lần sau chúng ta làm cho tốt hơn. Nhưng tôi luôn luôn bị ảnh hưởng tiêu cực khi đi so sánh như vậy. Nếu tôi thấy học viên khác có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn tôi sẽ phát triển một loại cảm xúc tự ti phức tạp và cảm thấy ghen tị. Nếu tôi làm tốt hơn học viên khác, tôi sẽ kiêu ngạo và thậm chí còn coi thường họ. Phương thức suy nghĩ này đã bám chặt vào tôi suốt một thời gian dài mà tôi không nhận ra cho tới khi tự mình hướng nội và đào sâu tận gốc rễ tâm tật đố. Sư phụ giảng, vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả. Tuyệt đối không đắc chính quả. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Như vậy, loại tự ti và ngạo mạn này phát sinh như thế nào? Phức cảm tự ti khiến tôi không dám biểu đạt chính mình, thiếu tự tin và đối với cái gì cũng không có cảm xúc vui sướng hay nhiệt tình phấn khởi. Tại sao tôi lại bị loại tâm tình này quấy nhiễu trong một thời gian dài như vậy? Tôi nhận ra rằng, lý do tâm thật đố có thể thao túng tôi lâu dài như vậy là do tư tưởng của tôi bị cái gọi là tự ngã chiếm cứ. Tự ngã này không phải chân ngã của tôi, cũng không phải là chủ ý thức của tôi. Thuận theo thời gian, cái tự ngã này đã dựa vào trải nghiệm hạnh phúc và bất hạnh mà tự hình thành quan niệm của nó. Thời gian lâu dài, nó càng trở nên mạnh mẽ. Nó muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nó muốn được người khác chăm sóc. Nó muốn nghe người khác ca tụng nó, ngưỡng mộ nó. Nó muốn hiển thị. Nó biết cách làm cho người khác hâm mộ nó. Khi bị người khác cười cợt hoặc bị phớt lờ, tôi sẽ có cảm giác bị lấn át, tưởng như thế giới sụp đổ và sau đó tự cô lập bản thân và cảm thấy bị đánh bại. Tự ngã này quan tâm tới việc người khác nhìn mình như thế nào, cho nên trên bề mặt tự nó hiển hiện ra là ngại ngùng và thiếu tự tin. Tự ngã này tràn đầy các chủng loại sợ hãi. Nó không ổn định, không thanh tĩnh và không có cái nhìn rõ ràng về tương lai. Đương nhiên khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, tất cả phương diện liên quan đến tâm tật đố từng chút đều bị phơi bày và bị thanh lý. Chủ nguyên thần của tôi làm chủ lại thân thể và tôi đã nhận ra vì sao tôi đến thế gian này. 2. Quan tâm đến chính mình. Sư phụ giảng, người ta nếu nhảy ra khỏi cái tình này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được, thay vào đó là từ bi, vốn là điều cao thượng hơn. Trích bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Thời gian lâu trạng thái tu luyện của tôi dần dần đề cao và thể ngộ về pháp của tôi sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu quan tâm đến người khác, tự ngã cũng yếu dần. Tôi minh bạch về tự ngã của bản thân là thứ được hình thành từ những quan niệm người thường. Tôi đã lấy lại được chân ngã của mình. Vì thế tại sao chúng ta nên quan tâm đến chính bản thân chúng ta? Chúng ta quan tâm đến chúng ta là để chúng ta có thể chứng thực pháp và cứu được nhiều chúng sinh hơn. Chúng ta quan tâm đến chúng ta như thế nào? Ví dụ như chúng ta sắp xếp thời gian hợp lý để chúng ta có thể luyện 5 bài công pháp và học pháp. 3. Đối đãi với cháu ngoại bằng từ bi chứ không phải tình. Cháu ngoại tôi là một cậu bé gần 3 tuổi. Tôi rất vui khi ở cùng cháu. Cháu bé hồn nhiên làm tôi rất cảm động. Cùng lúc đó tôi nhận ra rằng tôi có thể khởi tác dụng chính diện hoặc phụ diện khi ở cùng cháu. Điều này cũng dẫn đến chấp trước vào tình với cháu tôi. Nhiều lần tôi cảm thấy trống vắng khi không gặp cháu. Tôi phải cẩn thận để không nảy sinh ra những chấp trước mới. Tôi phải ước thúc tốt bản thân. Tôi phải cảnh giác mới được. Cách đây không lâu tôi phải lựa chọn hoặc là chơi với cháu suốt buổi chiều hoặc là tham gia vào một hoạt động của Đại Pháp. Vì lệnh cách ly do dịch bệnh virus corona mà tôi có ít cơ hội gặp cháu. Cuối cùng tôi đã quyết định tham gia sự kiện nhưng tôi rất buồn bã. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đang dung dưỡng một chấp trước mới. Tôi tự hỏi, có phải cháu bé cũng buồn khi tôi đi không? Thực sự là cháu có vẻ buồn khi tôi bắt đầu đi. Trên bề mặt, khi tôi rời đi, cả ý nghĩ và trạng thái của tôi đều ảnh hưởng đến cháu. Vì thế tôi có trách nhiệm là phải coi nhẹ tình. Nó sẽ tốt cho cả tôi và cháu. Tôi cảm thấy mình không còn ôm giữ chấp trước này nữa, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Toàn thể xã hội nhân loại này đều chìm sâu trong tình. Là một người tu luyện, tôi phải từ một cảnh giới cao hơn mà đối đãi với tình, đồng hóa bản thân với pháp và tu khứ chấp trước vào tình. 4. Không chấp trước vào hình thức sản chân tướng. Gần đây tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu mình có làm tốt 3 việc không, mặc dù tôi đã đề cao vững chắc trong vài năm gần đây. Nói chung, tôi luôn có đại pháp trong tâm, và tôi dành nhiều thời gian trên máy tính mỗi ngày để làm hạng mục. Tôi tự hỏi mình vì sao tôi có ý nghĩ này, bởi vì tôi bận rộn tham dự một vài hạng mục đại pháp trọng yếu. Tôi nhận ra mình đã cảm thấy có chút mất mát khi không thể đi ra ngoài sàn chân tướng trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Phần lớn mọi người đều sẵn lòng nghe tôi nói và có phản hồi tích cực. Tôi luôn luôn trở về nhà trong trạng thái thoải mái và tràn đầy năng lượng. Tôi lo lắng và tôi muốn thấy kết quả nhanh chóng. Cuối cùng tôi nhận ra rằng làm hạng mục quan trọng là người tu luyện có thực sự dụng tâm vào hay không. Nó đòi hỏi sự phối hợp, sự kiên nhẫn, khiêm tốn và kiên trì bền bỉ trong khi làm hạng mục trên máy tính. Những yêu cầu này là điều quan trọng nhất nếu tôi muốn giúp sư phụ cứu chúng sinh. Tôi nhận ra rằng hiện tại chúng ta không thể đi ra ngoài phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể giao tiếp với mọi người bằng những cách khác. Chẳng hạn như mạng xã hội, email, thư tay và điện thoại. Tôi hiểu rằng sư phụ không yêu cầu cụ thể chúng ta phải làm gì, nhưng ngài sẽ cho tôi điểm hóa khi tôi chính lại bản thân, đặc biệt khi tôi làm việc mà không truy cầu kết quả hoặc không hiển thị. Sư phụ giảng, các đệ tử đại pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ thời mạt hậu cuối cùng. Trong khi giải chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí, trích, lý tính. Cảm ơn sư phụ và các bạn đồng tu. Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội trực tuyến năm 2020 tại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.